Khi vừa đến Bắc Kinh, hoàng đế ra lệnh ngầm cho quân sĩ phải tra tấn ngài thật nặng để bắt ngài cung khai tội trạng trước khi ra cung đường cho phán quan chất vấn. Hoàng đế hy vọng rằng ngài sẽ nhận hết mọi tội trạng, nhưng dù bị đánh đập đau đớn suốt mấy ngày liền, ngài vẫn không cung khai gì mà chỉ một lòng niệm Phật. Tại nhà giam, ngài bị hai võ sĩ lực lưỡng thay phiên nhau đánh đập bằng gậy sắt. Phán quan nhận lệnh hoàng đế đã gán cho ngài tất cả tội lỗi như tham lam tiền bạc, lấy của chùa làm của riêng và xây cất chùa trái phép. Ông ta chất vấn ngài về việc Lý Thái Hậu cúng dường vài trăm ngàn đồng vàng cho chùa. Tuy bị tra tấn cực hình, nhưng ngài vẫn cố nhẫn chịu, không thể nói rõ hết vì sợ liên lụy đến Lý Thái Hậu. Những hình phạt vào đời Minh lúc đó rất tàn bạo, như đánh bằng côn sắt có gai nhọn, nung lửa nướng vào gan bàn tay hay bàn chân, khoét thịt rồi đổ dầu nóng lên trên, khiến cho tội nhân đau đớn vô cùng, chết đi sống lại, và dù không có tội cũng phải nhận tội để được chết sớm. Trong vụ này, vì đích thân hoàng đế đã ra lệnh, nên các phán quan càng tra khảo đánh đập ngài dã man hơn. Dù đau đớn khôn cùng, ngài vẫn một lòng niệm Phật và giữ vững chánh niệm, không một chút oán hận. Sau này, trên đường bị giải vào lĩnh Nam, trong tập thơ Tụng Kinh Viên Giác, ngài đã viết về việc tra khảo này như sau. Cửa sắt khóa chặt khó mà mở, xiềng xích trùng trùng thật khổ thay, rên rỉ thương thay khách đêm dài, chẳng biết nhân nào đưa đến đây. Chúng sanh tướng gậy đánh, máu tuôn rất vô tình, xúc đến thuận dạy đoạn sống chết, chạm tới tâm can đau thấu mũi, mới biết dương pháp thật phân minh. Thọ giả tưởng ra trước tòa, khi bị phán quan hỏi, ngài đã nói: tôi là tăng sĩ, quyết giữ giới không vọng ngữ, dù chết cũng vẫn cam lòng, nhưng tiếc thay sẽ làm tổn thương đến lòng đại hiếu của hoàng đế. Chú thích: nếu như ngài từ chối hết tất cả những tội bị gán ghép, thì có khác gì gián tiếp bảo rằng hoàng đế hoàn toàn sai lầm vì không chuẩn nghi lệnh xây cất chùa chiền của Lý Thái Hậu, tức chẳng làm tròn chữ hiếu đối với mẹ. Việc này rất cấm kỵ đối với một quốc gia mà đạo hiếu là trọng như Trung Hoa. Phán quan ra lệnh treo ngược ngài lên cao, rồi cho người lấy kềm sắt nung đỏ xẻo từng miếng thịt ngài ra để ngài phải cung khai. Ngài vẫn nhất quyết giữ thái độ im lặng không nói gì. Sau đó ngài trả lời: nếu tôi tuân theo lời quan, dùng ý của mình mà bóp méo sự thật để phù hợp với lời khai, hầu mong lợi ích cho mình, thì thật không đúng với giới hạnh của người xuất gia là không vọng ngữ. Nếu tôi nghe theo lệnh của hoàng đế để gia hại nền đạo đức luân lý, thì thật không hợp với tâm của người quân tử. Trăm năm sau, không biết lịch sử sẽ viết gì về việc này. Chú thích: nếu như ngài nhận hết tất cả những tội bị gán ghép, thì ngài đã không nói thật và như thế là trái với giới luật. Nếu ngài tuân lệnh hoàng đế và nói sai sự thật thì trái với lẽ phải và gián tiếp gia hại nền tảng đạo lý. Tất cả hoàng đế Trung Hoa đều muốn để lại tiếng thơm sau này, nên rất sợ các sử gia thanh liêm chính trực viết gì về mình. Hết chú thích. Do đó, ngài giữ thái độ im lặng không khai báo gì, dù bị cực hình khảo đã, Mãi về sau, khi vấn đề lạm dụng ngân khoản triều đình được đề cập đến, thì ngài mới khai là có nhận tiền cúng dường của dân chúng là 700 đồng để chi dùng cho việc tổ chức các đàn quy y, còn số tiền 3.000 lạng vàng thổ xưa do Lý Thái Hậu cúng dường cho chùa ở núi Lao Sơn đều được dùng vào việc cứu trợ dân chúng tỉnh Sơn Đông bị chết đói vì thiên tai hoạn nạn. Vì việc đó có thể tra xét trong sổ bộ của quốc khố, nên ngài yêu cầu hoàng đế nên thẩm tra lại số tiền được ghi lại trong sổ biên nhận của triều đình. Sau khi thẩm tra sổ bộ, kiểm tra lại biên nhận, thì phán quan thấy rõ số tiền của triều đình này được dùng vào việc cứu trợ nạn nhân nghèo đói. Dĩ nhiên, hoàng đế không còn cách nào để bắt tội ngài nữa, mà đành phải xử ngài vô tội. Tuy nhiên, nhà vua cũng không thể tha bổng cho ngài được, vì sẽ bị mất mặt với triều thần và dân chúng. Nên sau cùng, vua đành quay ra lấy việc tranh chấp đất đai chùa chiền giữa Phật giáo và Đạo giáo tại Lao Sơn như nguyên nhân chính. Hoàng đế phán rằng ngài đã phạm tội tự ý xây chùa Hải Ấn mà không có giấy phép. Chú thích, chùa này do sự bảo trợ của Lý Thái Hậu ra lệnh xây chứ không phải hoàng đế cấp giấy phép, hết chú thích. Kết quả, vua ra lệnh cho phá hủy toàn bộ chùa Hải Ấn. Phần ngài là tăng sĩ phạm luật nên bị bắt phải hoàn tục làm thường dân, cấm cạo tóc và mặc tăng bào và bị lưu đày đi lao động vùng biên cương thuộc Lôi Châu, tức là đất lĩnh Nam. Đây là nơi các vua Trung Hoa thường đày các tù nhân chính trị đến, vì đất này thuộc vùng Lam Sơn chướng khí, ít ai đến đó mà còn sống sót trở về. Việc này cũng chứng tỏ rằng triều đình luôn coi ngài như một tù nhân chính trị đã can thiệp vào việc tranh chấp ngôi vị Đông Cung Thái Tử giữa hai bà phi. Trong cuốn Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niêu Phổ, ngài đã kể: "Ta gặp khó khăn trong công cuộc hoàng pháp vì làm khơi dậy sự tức giận của hoàng đế. Âm thanh tức giận đó chắc chúa như sấm sét. Ta nghĩ rằng nếu mẹ ta mà biết được thì chắc sẽ sợ hãi lắm. Mạng sống của ta sở dĩ còn cũng là nhờ từ ân của hoàng đế, nên không bị giết mà chỉ bị lưu đày đến Lôi Châu mà thôi." Chú thích của Pháp Sư Phước Chân: sự chọn lựa Đông Cung Thái Tử là trọng tâm chính của sự tranh chấp giữa các phe phái trong triều đình. Bắt đầu tại núi Ngũ Đài vào năm 1581, khi Lý Thái Hậu thỉnh cầu chư Tăng lập đàn cầu Thái Tử. Lúc ngài Hám Sơn bị bắt vào năm 1595, con trai của Dương Cung Phi là Chu Thường Lạc 1582-1620 được 14 tuổi. Trịnh Quý Phi, người được hoàng đế sủng ái, cũng sinh một hoàng nhi tên là Chu Thường Tuân vào năm 1586. Ngài Hám Sơn bị bắt vào lúc sự tranh chấp ngôi vị thái tử giữa hoàng đế và Lý Thái Hậu đang căng thẳng. Lý Thái Hậu thì muốn lập thái tử cho Chu Thường Lạc, ngược lại hoàng đế lại muốn chọn Chu Thường Tuân làm thái tử. Đa số quan lại triều đình, cả nội cung và ngoại cung đều ủng hộ ý muốn của hoàng đế, duy chỉ có số ít quan lại ủng hộ Lý Thái Hậu như thừa tướng Trương Vị. Nhóm thứ ba, phần lớn là quan văn hoặc ở xa, đề nghị rằng không nên lập ngay Đông Cung Thái Tử liền, mà chỉ nên lập Dương Vị cho Chu Thường Lạc và Chu Thường Tuân thôi. Vì không đủ sự ủng hộ của tất cả bá quan trong triều, nên việc lập Chu Thường Tuân làm Thái Tử vào năm 1593, hoàng đế vạn lịch đành ban sắc lệnh cho cả hai vị hoàng tử Chu Thường Lạc, Chu Thường Tuân đều được nhậm chức thái tử. Đây là cách trì hoãn việc giao ngôi vị thái tử chính thức cho Chu Thường Lạc. Sau này, sắc lệnh trên được hủy bỏ vì sự chống đối của một số quan triều thuộc phe Trịnh Quý Phi. Năm 1594, nhân nhượng áp lực của quần thần, hoàng đế cho phép Chu Thường Lạc được học hành đàng hoàng, nhưng từ chối không ban cho ngôi vị thái tử. Năm 1595, một quan triều kiến nghị lên hoàng đế là pháp hội cầu thái tử tại núi Ngũ Hành là hành động xâm phạm quyền lợi quốc gia do một tăng sĩ, tức ngài Hám Sơn tổ chức. Thật ra, ngài Hám Sơn chỉ là nạn nhân mà thôi, vì lý do hiếu thuận, một vị hoàng đế không thể chống đối trực diện với mẹ ruột mình là Lý Thái Hậu được. Do đó trước tòa án, ngài Hám Sơn không bị tố cáo là xen vào chuyện lập thái tử, nhưng lại bị tra tấn và ép buộc phải khai là Lý Thái Hậu đã lấy hàng trăm ngàn đồng vàng trong công khố để dùng vào việc cúng dường cho các chùa chiền trong nước một cách trái phép. Tuy vậy, ngài Hám Sơn không chịu nhận, vì nếu làm thế, sẽ làm tổn thương đến lòng hiếu thảo của hoàng đế. Thực ra, đây là tòa án kết tội Lý Thái Hậu một cách gián tiếp thì đúng hơn. Hết chú thích. Tháng 3 năm đó, khi tin ngài bị cầm tù loan ra, chư tăng trong nước đều hết sức xúc động. Tất cả tự viện, chùa chiền khắp nơi đều tụng kinh bái sám, cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho ngài. Đa số tăng sĩ đều thay phiên nhau đốt hương cúng dường, cầu nguyện cho ngài được tai qua nạn khỏi. Tại đất Ngô, công tử Phạm Khê, con của quan Đại Tư Mã An Túc Trịnh, tuy chưa từng gặp mặt ngài, nhưng vẫn cho thiết lập một buổi tiệc, mời quý khách trưởng lão trong vùng đến trợ giúp trong việc cứu ngài. Với những giọt lệ ưu sầu, công tử Phạm Khê nói rõ sự vô tội của ngài và viết thư xin triều đình nghĩ đến công ơn hoằng pháp lớn lao của ngài mà ân xá. Tất cả người tham dự buổi tiệc đều chia sẻ nỗi buồn cho Phật Pháp. Việc này biểu hiện sự cảm thông giữa chư tăng và nhân tâm thời bấy giờ. Ngài bị giam trong ngục tối 8 tháng liền. Trong lúc đó, chỉ có thị giả Phước Thiện là người duy nhất được mang cơm nước cho ngài. Mãi đến tháng 10, triều đình mới tuyên án bắt ngài phải hoàn tục, làm lao công và lưu đày vào miền lĩnh Nam, nhưng phải rời kinh đô ngay. Mặc dù ngày đi của ngài được giữ kín, nhưng cũng có một số quan triều cùng sĩ phu ở kinh đô đã đi tống biệt ngài đến tận bờ sông. Tháng 11, khi được giải qua Nam Kinh, cha mẹ ngài cũng ra thăm ngài bên bờ sông. Ngài quỳ xuống chia tay từ biệt thân mẫu. Ngài hỏi mẹ: "Khi nghe con tránh được cái chết trong lằn tơ kẻ tóc, mẹ có mừng không?" Mẹ ngài đáp: "Mẹ đã biết chết sống là định nghiệp, thì làm sao lại lo vui hay buồn? Ngài chính mạng sống của mình còn không biết thế nào thì lo lắng có ích lợi chi?" Thật ra mẹ không thể nghĩ rằng mình sẽ gặp lại được con như thế này. Nay thấy con khỏe mạnh là mẹ mừng lắm rồi. Đến chiều tối, ngài quỳ xuống từ biệt mẹ mình lần cuối. Mẹ ngài bảo: "Nay con hãy vì Phật Pháp mà bảo trọng, phải biết tự trọng, chớ làm gì trái với lương tâm." Ngài đáp: "Con xin vâng lời mẹ, chỉ ngại vì mẹ tuổi tác già nua, mà con thì sống xa xôi nơi miền biên giới, không thể lo lắng cho mẹ được." Mẹ ngài mỉm cười đáp: "Con chớ quá lo lắng cho mẹ làm gì. Thật ra, mẹ đã chuẩn bị hành trang từ lâu rồi. Mẹ chỉ mong muốn được gặp mặt con lần cuối. Nay gặp lại con ở đây là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Hiện tại, cũng sắp đến lúc mẹ phải ra đi đây. Nên hôm nay là ngày mà mẹ con ta vĩnh biệt. Con hãy tự bảo trọng." Nói xong, bà vui vẻ ung dung bỏ đi, không hề quay đầu lại. Sau này, ngài có viết bài thơ Mẫu Tử như sau: "Tình mẹ và con, nam châm hút sắc, thiên nhiên huyền diệu, bổn gốc tròn đầy. Tôi thấy mẹ mình như gỗ phục lửa, khi gỗ cháy xong, lửa lại vô ngã, sống không quyến luyến, chết cũng chẳng màng, xét thấy thân mình là con của đá. Xưa kia, Ngài cùng Thiền Sư Đạt Quán vì thấy sự suy đồi của Thiền Tông, nhất là mạch nguồn tại Tào Khê bị mai một, nên đồng có ý phục hưng lại nơi này. Do đó Thiền Sư Đạt Quán đến Lô Sơn trước đợi Ngài cùng đi vào miền Nam. Lúc ở đây nghe tin Ngài bị nạn, Thiền Sư Đạt Quán bảo: cuộc đời của Ngài hám sơn có thể đã chấm dứt, nhưng chí nguyện đến Tào Khê của Ngài chẳng dừng. Khi biết Ngài được giải qua đây, Thiền Sư liền đến hạ quan chờ đợi. Khi gặp nhau, Ngài Đạt Quán tỏ ý muốn đến kinh đô dùng hết sức lực để giải bày nỗi oan uổng cho Ngài, nhưng Ngài ngăn lại: này sư huynh, vua như cha mà dân thì như con, chúng ta không thể làm nghịch lời. Hơn nữa, đây là định nghiệp của đệ, sư huynh chớ nên nhọc sức giải bày mà làm chi. Trước khi giả từ, Thiền Sư nói: nghe sư đệ bị nạn, huynh liền phát nguyện tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa để cầu nguyện chư Phật gia hộ cho sư đệ. Tâm huynh tức là lưỡi của sư đệ vậy. Chú thích: Ngài yêu cầu Thiền Sư Đạt Quán chớ giải bày làm gì, vì thường nếu bị bắt tội oan ức thì phải dùng lưỡi mà giải bày. Vì Ngài không chống lệnh triều đình, nên tâm của Thiền Sư Đạt Quán sẽ thay thế lưỡi của Ngài để cầu nguyện chư Phật gia hộ cho Ngài vậy. Hết chú thích. Ngài đa tạ lòng thành của Thiền Sư, rồi từ biệt. Thiền Sư Đạt Quán tặng Ngài bài thơ Tống Khách Thuyết, rồi cầm tay Ngài than giảng: đệ mà chết đi thì đại pháp nương vào ai? Nếu đệ không sống thì ta cũng không có ngày sinh nhật. Sau đó Thiền Sư phó chúc cho Ngài: chắc huynh sẽ mất trước đệ, vậy nhờ đệ hãy lo dùm việc hậu sự. Mặc dù Ngài đã khuyên can, nhưng Thiền Sư Đạt Quán là người trực tính, ông nhất định trở lại kinh thành tận lực vận động tìm cách giải nỗi hàm oan cho Ngài. Là người cương quyết không hề biết sợ hãi, Thiền Sư đã đi khắp các cửa quan để vận động triều đình xét lại tội trạng cho Ngài. Dù biết rõ sự thật, nhưng chẳng ai dám can thiệp. Vì lúc đó, việc tranh chấp giữa các phe phái trong triều đang xảy ra mãnh liệt. Đi suốt mấy tháng không kết quả gì, nên Thiền Sư Đạt Quán rất buồn vì không hoàn tất được hai nguyện vọng là trùng hưng lại mạch nguồn Thiền Tông và cùng Ngài soạn thảo lại bộ Truyền Đăng Lục. Thiền Sư đã than với các đệ tử: Ngài hám sơn không trở về, ta xuất thế vô ích. Tập Truyền Đăng Lục chưa làm xong, huệ mạng của ta thật vô tích sự. Vì thất bại hai việc này, ta sẽ không đến thành Dương Xá. Sau đó, Thiền Sư viết một bài kệ nói về Tổ Khương Tăng Hội để mượn lời mà tán thán Ngài hám sơn. Mặc dù lúc đó Hoàng đế đã trì hoãn việc lập ngôi thái tử cho Chu Thường Lạc và đa số những quan triều ủng hộ việc lập Chu Thường Lạc đều bị bãi chức hay bị tù đày, nhưng hoàng đế vẫn không tìm được thêm chứng cớ gì để gán tội cho Ngài, nên sau cùng vua đành vào cung chịu tội với mẹ. Lý Thái Hậu khuyên vua phải lập thái tử ngay để tránh nạn tranh chấp ngôi vị thường xảy ra trong lịch sử. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hoàng đế đành phải lập Chu Thường Lạc làm thái tử vào năm 1601. Lúc đó, ông này vừa được 20 tuổi. Để bảo vệ ngôi vị thái tử, Lý Thái Hậu tìm ngay một tiểu thư con nhà quan để làm vợ cho cháu mình. Và hôn lễ của Chu Thường Lạc đã được tổ chức ngay vào dịp đó. Hơn 9 triệu đồng vàng được dùng vào buổi lễ này, và để bảo tồn công quỹ, hoàng đế vạn lịch lại ra lệnh tăng gia thuế khóa tối đa, gây nhiều bất mãn trong dân chúng. Tuy vua Vạn Lịch đã lập Chu Thường Lạc làm thái tử, nhưng sự tranh chấp ngôi vị vẫn chưa chấm dứt. Để tránh cảnh nồi da sáo thịt, anh em trong nhà tranh giành lẫn nhau, vua bèn phong cho Chu Thường Tuân chức Phúc Dương, cho giữ đất Lạc Dương, nhưng ông này từ chối đi Lạc Dương nhận đất Thái Ấp. Thật ra ở tại Kinh Đô, lợi dụng quyền thế của cha, Chu Thường Tuân đã làm giàu bằng cách cho xung công các đất đai, tiếp thâu nhà cửa của nông dân quanh vùng. Mẹ của Chu Thường Tuân, tức bà Trịnh Quý Phi, cũng là nhân vật lớn chỉ huy nhóm quan trông coi việc thu thuế khoáng vật trong toàn quốc, gồm có việc thu thuế hầm mỏ và cho người đào lấy vàng bạc từ những ngôi mộ cổ xưa và những châu báu của người khác. Chính bà đã đưa ra chính sách đem tội nhân đày ra biển để đi mò ngọc trai cho triều đình, cũng như việc chiếm đất của dân làm ruộng, bắt họ phải đi khai thác hầm mỏ và đặc biệt đánh thuế tối đa những người thương buôn cùng các công xã khoáng chất. Vì Chu Thường Tuân không chịu đi nhận Thái Ấp mà vẫn ở tại Kinh Đô, nên dư luận vẫn nghi ngờ là ông này đang âm mưu chiếm đoạt ngôi vị thái tử của Chu Thường Lạc. Một buổi sáng, có kẻ vô danh nào viết bài văn quốc bổn du quan rải khắp kinh thành, nội dung trách vua Thần Tông không cương quyết, vẫn còn muốn thay đổi ngôi vị thái tử, và nghị luận việc Trịnh Quý Phi dự định truất phế Chu Thường Lạc để đưa Chu Thường Tuân lên làm thái tử. Bài văn này tuy chỉ có hơn 100 chữ mà đã gây xáo động tình thế lúc đó, nên người đời sau thường gọi là văn yêu thư. Chú thích chữ yêu ở đây có nghĩa là yêu quái. Hết chú thích. Khi triều thần dâng bài này lên, thì vua Thần Tông nổi trận lôi đình, sai quan quân và mật thám đi lùng bắt kẻ viết bài đó. Sự việc nghi kỵ phát sinh khắp kinh thành, tất cả những người lạ mặt ở kinh đô đều bị theo dõi, bắt bớ. Lúc đó, thiền sư Đạt Quán đang ở kinh đô vận động giải oan cho ngài Hám Sơn, nên các quan triều có cảm tình với ngài đã khuyên thiền sư hãy rời kinh đô đi lánh nạn. Thầy Đạo Khai cũng viết một lá thơ bằng máu khuyên thầy mình hãy rời kinh đô càng sớm càng tốt. Cư sĩ Dương Nghĩa cũng khuyên thiền sư bị thế nhập sơn thủy diệu, nghĩa là xuống tóc vào núi trước là điều hay nhất. Tuy nhiên thiền sư nghĩ rằng nếu tự nhiên bỏ đi thì triều đình sẽ cho mình là người viết bài yêu thư đó. Vả lại, dẫu chạy trốn đến đâu, nhà vua cũng có thể sai người đi tầm nã tới đó. Do đó, ngài cứ an nhiên tự tại ở lại kinh đô, và dĩ nhiên chỉ vài hôm sau bị nha môn đến bắt nhốt vào ngục. Thật ra trong lúc quan quân đi lùng xét nhà dân thì họ tìm được một lá thư của thiền sư Đạt Quán viết cho một người bạn cũ tên là Trầm Linh Dự. Trong đó, thiền sư chỉ trích việc triều đình phá chùa Hải Ấn và đày ải ngài Hám Sơn. Ngoài ra, họ còn tìm được một số thư từ khác viết đã lâu đề cập đến việc vua trưng dụng tiền để dành xây chùa của mẹ mình, Lý Thái Hậu bỏ vào công khố chi dùng cho chiến tranh. Lúc đó, vì không tìm ra manh mối kẻ nào viết bài yêu thư, nên thiền sư Đạt Quán trở thành đối tượng hoài nghi chủ yếu của triều đình. Đề sư Dương Chi Trình, chỉ huy cơ quan tư pháp trong triều, đích thân ra phán đường vấn tội thiền sư. Thầy là một vị tăng, sao không ở trong núi thẳm rừng sâu tu hành, lại đến kinh đô kết giao với các sĩ phu tham dự vào việc công? Thiền sư đáp: Ta vốn chẳng muốn ở lại kinh đô lâu, lại không ngờ sự việc xảy ra như thế này. Hôm nay bị các ông bắt vì là đối tượng hoài nghi chính yếu, cũng là nghiệp báo, nên thâm tâm không có chút gì tiếc hối hết. Đề sư Dương Chi Trình hỏi: thầy nghĩ mình là ai mà dám quở trách thánh thượng trong lá thư yêu thư đó? Thiền sư đáp, Bần Tăng vốn là người huyện Tô Giang, tỉnh Tô Châu, xuất gia từ lúc trẻ, mong ơn thánh thượng vô cùng, sao lại còn dám viết bài yêu thư đó chứ? Đề sư Dương Chi Trình đập bàn quát lớn, thầy chớ có ngụy biện, sự việc đã đến như vậy mà còn chối cãi. Thầy tưởng triều đình không có biện pháp gì để tìm ra manh mối sự việc này hay sao? Nói xong, Dương Chi Trình lấy ra những lá thư mà thiền sư viết gửi cho một người bạn cũ là Trầm Linh Dự cách đó mấy năm, rồi bảo, phải chăng đây là những lá thư tự tay thầy viết? Thiền sư thấy lá thư của mình viết về nhà vua từ năm xưa, trong đó có một đoạn. Lý Thái Hậu muốn để dành tiền để xây chùa dựng tháp, mà hoàng thượng lại không thích. Đã thế lại lấy tiền của mẹ xung vào công quỹ chiến tranh. Như thế ngài có phải là người con chí hiếu không? Vào lúc đó, phê bình hoàng đế là một tội rất nặng, có thể bị xử trảm, huống chi đưa ra một điều hết sức cấm kỵ như bàn về đạo hiếu của một vị vua như thế. Do câu này mà nhà vua nổi trận lôi đình, vì vua thường dùng chữ hiếu để trị thiên hạ, mà thiền sư lại dám nói là nhà vua bất hiếu. Dù biết thiền sư không phải là người viết lá thư yêu thư, nhưng nhà vua cũng không thể tha tội cho ông. Dương Chi Trình lại hỏi, trong thư, thầy lại dám gọi vua Mục Tông là phu. Tuy là người xuất gia, nhưng thầy vẫn là quần thần của triều đình, tại sao lại dám xem thường tiên hoàng như vậy? Thiền sư đáp, những lời trong thư đó, Bần Tăng đều căn cứ theo luân lý ngũ thường mà dạy người đời làm những điều tốt mà thôi. Tôi không tìm đủ bằng cớ là thiền sư viết lá thư yêu thư, nhưng triều đình cũng không thể thả thiền sư ra được, nên các quan bàn nhau nên nhốt ngài trong ngục tối vĩnh viễn để việc này không lọt ra bên ngoài. Thật ra các quan triều đều có ý muốn giết thiền sư, một phần để làm gương cho những kẻ có ý chống lại phe nhóm của họ. Phần khác, họ đã không làm hại được ngài Hám Sơn, nên dồn hết cơn giận dữ lên đầu thiền sư. Biết thế, thiền sư nói với học trò, thế pháp như vậy, sống lâu ở đây làm gì? Thiền sư viết thư cho đệ tử của mình là Lục Vân Đài, nội dung, nơi ngục đây rất tối tăm, xin ngài hãy mua giùm tôi 7 cây đèn lưu ly để tôi làm lễ ngõ hầu, đem lại ánh sáng vô tận cho mọi chúng sinh. Lục Vân Đài liền gửi đèn đến. Hôm sau, thiền sư thắp đèn lên và thuyết kệ, phó chúc cho thị giả là Tánh Điền. Ta ra đi đây, cảm tạ lòng chân thành của chư hộ pháp dùng Giang Nam. Nghe lời này, thị giả Tánh Điền òa lên khóc, thiền sư quở. Ngươi đã theo ta 20 năm, sao đến bây giờ vẫn không nhìn thấu sự việc nữa? Nói dứt lời, thiền sư ngồi xếp bằng, an nhiên mà tịch. Ngài thọ được 61 tuổi và được 40 hạ lạp. Sau này, có người hỏi ngài Hám Sơn rằng thiền sư Đạt Quán là người như thế nào. Ngài Hám Sơn trả lời, nếu là đời chánh pháp, thì thiền sư Đạt Quán chính là ngài Đức Sơn của Tông Lâm Tế. Nếu là đời mạt pháp, thì không có ai sánh bằng thiền sư này. Việc thiền sư Đạt Quán nhập tịch trong ngục, sử liệu nhà Minh có ghi rằng thiền sư Đạt Quán bị tra khảo giả mang trong ngục tối đến chết.